Thứ tư là nếu chúng ta không có giữ cái giới nói dối thì đời sau sanh ra hoặc câm hoặc ngọng. Thì quý vị chịu không? Bây giờ được, được sống dài, được có của, được đẹp đẽ mà nói không được, phải không? Hoặc nói ngọng nói liệu, thì quý vị chịu không? Không thể được. Thì như vậy thì cái giới thứ tư đó cũng phải giữ cho kỹ, để mình ăn nói lưu loát, người ta tin tưởng thì mới có giá trị. Nhưng bây giờ được bốn cái rồi, còn cái chót á là cái giới rượu giả phiện đó. Thì quý vị nghĩ nếu mà chúng ta không giữ giới đó thì sanh ra sao? Được sống dài, được có của, được đẹp đẽ, được nói năng lưu loát, nhưng mà học bài không thuộc. Quý vị chịu không? Vì ngu ngốc quá, học không thuộc. Như vậy thì một giới mà thiếu đi á là chưa đủ tư cách một con người. Như vậy, ngay đời này chúng ta giữ năm giới là giữ tư cách một con người tốt. Rồi khi chúng ta nhắm mắt trở lại, chúng ta càng tốt hơn. Như vậy quý vị thấy tu là đem lại cái gì cho mình? Trên đường tu có phải là trước mặt mình đầy đủ tất cả những cái an vui, đầy đủ tất cả cái lạc thú rồi, mà chẳng những cho mình mà mình tu lại có lợi ích cho rất nhiều người. Như vậy cho nên trong đạo Phật bắt buộc chúng ta tu thì phải giữ năm giới. Giữ năm giới đó là tu. Còn nhiều khi Phật tử bây giờ nói tu cứ nghĩ đi chùa lại Phật mà không chịu giữ giới. Không giữ giới thì làm sao gọi là tu? Mà không giữ năm giới thì đâu đủ tư cách để trở lại làm người. Đó là tôi mới nói. Chặng thứ nhất chúng ta quy y là tránh được ba đường ác. Cái chặng thứ hai chúng ta giữ năm giới là mình được thành con người tốt trong xã hội hiện tại và một con người xứng đáng ở ngày mai. Như vậy thì khi chúng ta làm tròn cái bổn phận đó, sắp nhắm mắt, lúc đó chúng ta sợ không? Bởi vì cái xe cũ xấu, nếu nó hư á, xe cũ mới, để xe mới tốt hơn, chắc chắn như vậy. Thì bỏ cái cũ để được cái mới tốt hơn, in bỏ không? Sẵn sàng bỏ thì có gì sợ chết, mà không sợ chết thì có gì đau khổ, phải không? Như vậy thì chúng ta tu để đem lại sự an lạc cho trong cuộc sống hiện tại, cho tới giờ nhắm mắt chúng ta cũng được bình an, không lo không sợ gì hết. Vì cái thân này già yếu bệnh hoạn mà chưa có đầy đủ phước, mình tu rồi thì đời sau có phước hơn, đẹp đẽ hơn thì có gì mà buồn, phải không? Bỏ cái xấu để được cái tốt là vui vẻ mà đi. Như vậy người tu sống được vui mà sắp chết cũng vui luôn, phải không? Đó là một nguồn an lạc thực sự mà ít ai để ý tới. Cứ nghĩ rằng quy y mà thọ giới của bộ ràng buộc quá, ràng buộc không muốn thọ. Cho nên quý vị thấy nếu mà bên Nam quý vị không cử cái giới uống rượu á, là quý vị chấp nhận đời sau làm sao? Có ai mà muốn đời sau muôn đời này không? Chắc không ai muốn điều đó. Mà đã không muốn thì tại sao chúng ta lại làm? Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc sống là cả một chuỗi dài để chúng ta sắp đặt cho cuộc sống mới. Mà chúng ta không khéo sắp đặt thì bỏ thân này qua thân sau càng khổ càng lũy hơn. Cho nên người biết tu là người thông minh, sáng suốt, biết chọn lựa cái con đường đi. Ngay trong cuộc sống này, sống chúng ta không hổ thẹn với ai, cũng không có lo sợ điều gì, mà sang đời khác chúng ta càng vui tươi hơn. Đó tu như vậy mới thực là tu. Tu phải biết rõ đường mình đi. Chứ nhiều Phật tử cứ than vô chùa đi hoài, đi chùa lâu năm mà bây giờ phiền não quá. Tại vì không hiểu cái lợi ích của sự tu. Tu mà cố chấp rồi giành hơn giành thua, rồi cứ người này châm biếm người kia, người kia nói xấu người nọ, thì như vậy đâu phải là đi chùa để tu. Tu là phải làm những điều hay, điều tốt như vậy. Đó là tôi mới nói cái bước đầu. Bước đầu là quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, nó đẹp đẽ như vậy rồi. Tới bước thứ hai thì quý vị nhớ hồi nãy tôi nói, Phật nói luân hồi trong lục đạo, thì chúng ta quy y Tam Bảo là chừa được ba đường ở dưới rồi, ba đường khổ rồi. Để giữ năm giới là chúng ta được cái đường, cái bước thứ hai là làm người, mà làm người tốt. Nhưng mà tới bước thứ ba. Thứ ba là gì? Tức là chúng ta phải tu thập thiện. Đó, thập thiện là 10 điều lành, mà trong kinh gọi là thập thiện nghiệp đạo. Đó, 10 điều lành đó là con đường dẫn mình đi tới cái chỗ an vui hơn. Như vậy thì chúng ta muốn tiến hơn từ cái bước thứ hai lên bước thứ ba, thì quý vị thấy tu cái gì nhiều? Về thân thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm giống nhau. Về miệng thì trước kia chúng ta chỉ không nói dối thôi, mà không nói dối, nhưng còn nói hung dữ, nói gọi là ly gián, nói theo dệt thì chúng ta chưa giữ. Bây giờ bước lên đây chúng ta giữ thêm nữa, để cho cái lời nói của mình nó đầy đủ ý nghĩa, lời nói của mình nó có giá trị, kẻ khác không dám xem thường. Rồi qua cái bốn cái đó thì thêm tu gì quý vị nhớ không? Ở cái chỗ nói không tham, không sân, không si. Nhưng tôi thì không dám nói vậy. Tôi nói bớt tham, bớt sân, bớt si. Nếu mà ba cái đó không rồi, thánh mất rồi. Thấy không? Nhưng mà giờ chúng ta mới là bước đầu, còn tiến lên cõi trời mà, làm sao mà thành thánh được? Bởi vậy nên chúng tôi mới chỉ nói rằng thọ giới thập thiện thì chúng ta bớt tham, bớt sân và bớt si. Bớt ba cái đó. Mà quý vị thấy ba cái đó là cái then chốt của sự an vui hay là cái gốc của sự đau khổ. Người tham là người sẽ được vui hay là người sẽ khổ? Cái tham này trong nhà Phật dạy, tham thì nó là cái gốc của đau khổ. Đau khổ thế nào? Mình tham trước khi muốn được việc đó đã khổ, khi được mà muốn giữ cho nó còn khổ, khi mất rồi càng đau khổ. Tôi thí dụ người tham danh, muốn ra ứng cử làm ông nghị sĩ, thì trước khi mà vận động ứng cử có lo không? Có khổ không? Phải chạy ngược chạy xuôi vận động cho người ta tin mình, thì đó là lúc đó đã khổ rồi. Mà nếu khi mình muốn được đó mà tới chừng bầu cử rồi mình lọt sổ thì sao? Thì khổ, càng khổ hơn, phải không? Còn nếu mình được phước, mình đạo thì lúc đó mình vui. Vui nhưng mà rồi vui được bao lâu? Nhiều lắm là 4 năm, phải không? Rồi cũng phải đổi. Như vậy thì khi mà sửa sẵn rớt đó, có buồn không? Như vậy được mà giữ, muốn giữ hoài, giữ không được cũng buồn, cũng khổ. Rồi tới chừng rớt luôn thì thấy mình không có gì hết. Thì như vậy, đó là nói một cái ví dụ thường. Còn ngoài ra bao nhiêu chuyện khác nữa,